Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Thời ấy, Hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện thời ông Quirinio làm tổng trấn xứ Syria. Ai nấy đều về thành của mình mà khai tên tuổi. Bởi thế ông Giuse cũng từ thành Nazareth, miền Galilee, lên thành vua David gọi là Bethlehem, miền Jude, vì ông thuộc gia đình và dòng tộc vua David. Ông lên đó khai tên cùng với bà Maria là người đã thành hôn với ông. Lúc ấy bà đang có thai. Khi hai người đang ở đó thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ sợ hãi kinh hoàng. Nhưng sứ thần bảo họ, anh em đừng sợ, này tôi loan báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng sẽ là niềm vui cho toàn dân. Hôm nay, một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David. Người là đấng Kitô, là Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra người. Anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ. Bỗng có đạo binh thiên quốc đông đảo hợp với sứ thần cất tiếng ca tụng Thiên Chúa rằng: Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, nếu mà bây giờ cho chúng ta mỗi người có một ước nguyện hay là một lời cầu trong đêm Giáng sinh này, thì anh chị em có những ước nguyện nào, có những lời cầu chúc nào cho nhau? Anh đêm Giáng sinh anh ước nguyện điều gì? Anh muốn xin Chúa điều gì? Anh ước nguyện gì? À,
chưa nghĩ.
Chị có ước nguyện gì?
Xin cho lòng yêu mến Chúa nhiều hơn.
Xin cho lòng yêu mến Chúa nhiều. Còn chị có ước nguyện gì trong đêm Giáng sinh?
Dạ, con chỉ cầu xin Chúa ban cho gia đình và tất cả mọi người được khỏe mạnh.
Khỏe mạnh. Còn chị ước nguyện gì trong đêm Giáng sinh?
Dạ con vậy, con cầu xin Chúa cho gia đình được khỏe mạnh. Vâng, tất cả mọi người được khỏe mạnh. Vâng.
Được khỏe mạnh. Còn anh có ước nguyện gì trong đêm Giáng sinh?
Con xin Chúa ngự trị trong gia đình con, để soi sáng cho con và thế giới.
Yeah. Yeah. Anh ước nguyện gì đêm Giáng sinh?
Con thì cầu sao mong sao cho con chỉ xin Chúa ban cho con đừng có để con xa Chúa bao giờ thôi.
Đừng để xa Chúa bao giờ. Còn bé muốn ước gì Giáng sinh không? Giáng sinh con ước gì, thích gì không? Thích gì hả? Thích gì hả?
Hả?
Sao
bà má con khỏe mạnh?
Cho bà má khỏe mạnh. Còn cho con được cái gì?
Em với con khỏe mạnh.
Em với con cũng khỏe mạnh luôn. Còn chị ước nguyện gì đêm Giáng sinh?
Con ước nguyện cho gia đình tất cả mọi người đều hòa thuận với nhau và khỏe mạnh.
Còn bạn có nguyện ước gì đêm Giáng sinh không? Hả? Nguyện ước gì đêm Giáng sinh? Con nguyện ước gì đêm Giáng sinh? Muốn xin Chúa cái gì trong đêm Giáng sinh? Con xin Chúa cái gì?
Con chỉ muốn cho ba mẹ với gia đình con được mạnh khỏe. Con học giỏi để cho ba mẹ con khỏi buồn.
Rồi, chúng ta cho một chồng tay con tất cả. Và đêm Giáng sinh thì chúng ta vẫn hát một cái bài hát rất là quen thuộc. Hát khen
Chúa Giáng sinh ra đời.
Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi mang lừa. Trong hang Bethlehem ánh sáng tỏa lan tưng bừng, nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng, đàn hát cất tiếng hát
lớn ca,
dư âm vang xa,
lạy Chúa Thiên Tòa,
Giáng sinh vì ta. Người hỡi, nơi hang Bethlehem, ôi Chúa Giáng sinh khó khăn thấp hèn. Cứ mỗi lần Giáng sinh hát cái bài đó, ngay từ hồi tôi còn bé xíu, hồi đó là 7-8 tuổi cho tới bây giờ, cứ mỗi lần hát bài đó là tự nhiên mình nó có cái gì đó nó nhộn nhịp, nó rộn rã, nó vui. Cho nên cái Giáng sinh là một lễ, là một đêm của niềm vui, là một đêm của niềm vui. Niềm vui của những người mà trong sách ngôn sứ Isaiah bài đọc 1 nói rằng đoàn dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Đám người sống trong vùng bóng tối nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Chúa đã ban cho họ chứa chan niềm hoan hỷ, đã tăng thêm nỗi vui mừng. Họ mừng vui trước nhan người như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt, như người ta hỉ hoan chia nhau chiến lợi phẩm. Anh chị em hãy tưởng tượng những người mà lầm lũi đi trong bóng tối mà đã thấy ánh sáng huy hoàng lé lên, vui biết là chừng nào. Ví dụ như anh chị em mà đi biển chẳng hạn, tăm tối mịt mù không biết đâu là bến bờ, mà bỗng thấy có ánh sáng lóe lên ở một góc nào đó, mình biết rằng gần đến bờ, vui lắm thưa anh chị em. Hoặc là anh chị em đã có dịp mà đi vào trong rừng. Có lẽ có những lần chúng tôi đi những chuyến công tác bác ái, cả hơn 100 em, ba cái xe kéo cày đi vào trong rừng sâu thăm thẳm. Lúc đó hai bên bờ kênh nó, hai bên nó tối tăm mù mịt. Lúc mà đi vào dưới xuống dưới U Minh Thượng chẳng hạn, hoặc là đi lên trên cao nguyên mà đi vào những cái vùng mà sâu vùng xa, tít trên núi chẳng hạn, xuyên qua rừng lên núi, đi vào nó cứ thăm thẳm, chiều trôi khuya anh đi rồi sao trời đưa lối. Mà đây nhìn lên chẳng thấy sao trời đưa lối đâu cả. Nhìn hai bên thì những cái bụi cây nó tối om tụp, đi cả 10 cây số ban đêm mà. Suốt từ lúc 12 giờ đêm đậu ở ngoài đường rồi bắt đầu cha con mới xuống ghe mà đi vào trong thăm thẳm chiều trôi như vậy. Hai bên nó mù mịt lùm cây, nhìn lên trời cha thấy có sao trời đưa lối gì cả. Rồi hai bên nhà cha có một ánh đèn nào. Đêm cứ đi mãi, cứ rù, ngồi bó gối ở trong ba cái xuồng, ba cái ghe chật hẹp, vừa chất hàng hóa lên. Cha con chỉ mong làm sao mà thấy được cái ánh đèn. Mà lúc mà nhìn thấy được cái ánh đèn của nhà thờ xa xa đó, là biết là mình đến bến rồi, nó vui, nó vui. Có cái lần mà, đúng là lần bước đi trong bóng tối, ấy, là cái ghe đó nó chở gạo, chở mì, chở quần áo, nó nặng quá. Ra giữa thì bắt đầu nó gần chìm. Lúc đó người lái đò mới nói anh em chúng tôi là bây giờ phải một trong hai. Một là phải bỏ hàng hóa xuống, hai là bỏ người xuống. Chứ còn nếu mà cả người cả hóa đi thì ghe nó chìm. Lúc đó thì anh em chúng tôi mới quyết định là phải cứu lấy gạo, cứu lấy mì, cứu lấy quần áo. Chứ nếu không nó ướt hết là nó chìm thì tội nghiệp người dân. Cho nên vừa tắp ghe vào bờ thì chúng tôi đi xuống hết. Và để nhường cái ghe đó cho gạo, cho quần áo, cho mì đi trước. Rồi cứ đưa sau thì nắm vai đưa trước. Cứ lầm lũi đi trong bóng tối. Hai bên bờ kinh nó mưa nó ướt đó. Đi một mình là té trơn trượt mà không có nhìn thấy gì cả. Cho nên cứ người đi đầu cầm được cái đèn pin để dò đường, rồi được người sau là cứ nắm lấy vai người phía trước, cứ vậy mà lầm lũi đi trong bóng tối. Đúng như cái bài thì lời Chúa trong ngày hôm nay, nhân đi trong bóng tối lầm lũi mà thấy được ánh sáng thì vui mừng lắm, rạng rỡ lên lắm. Nhưng mà bóng tối đây không phải chỉ là bóng tối với ánh sáng mà chúng ta nhìn thấy bằng mắt thường. Mà dân đi trong bóng tối đây là bóng tối của gì? Tâm hồn mình. Bóng tối của tội lỗi, bóng tối của sợ hãi, bóng tối của sự giữ, nó bao trùm những con người đang lầm lũi đi trong cái bóng tối ấy. Và bỗng thấy ánh sáng bừng lên, ánh sáng soi lối, ánh sáng dẫn đường. Ánh sáng đó là gì? Là Chúa Giê-xu. Đức Giê-xu là mặt trời công chính. Đức Giê-xu là ánh sáng chiếu soi vào, làm cho người ta vui mừng, người ta phấn khởi lên. Vì người ta biết được rằng là họ đã có đấng cứu độ đến. Người ta biết được rằng là họ không còn ở trong nô lệ của tội lỗi nữa, không còn ở trong bóng tối của những sự dữ nữa, mà đã được ánh sáng của Đức Giêsu Kitô đến chiếu soi cho họ, để họ cảm thấy được đó là Chúa ban cho họ chan chứa niềm hoan hỷ, tăng thêm nỗi vui mừng. Họ mừng vui trước nhan người như người thiên hạ mừng vui trong mùa gặt. Vì cái ách đè lên cổ dân, cây gậy đập xuống vai họ và ngọn roi của kẻ hà hiếp Ngài đã đều bẻ gãy. Vì mọi giày lính đện xuống rần rần, mà áo choàng đẫm máu sẽ bị đem thiêu làm mồi cho lửa. Những cái hình ảnh tượng trưng đó cho chúng ta thấy là xiềng xích gông cùm, đó là những cái ách của tội lỗi đè nặng ở trên ta. Ta không tự mình thoát ra khỏi được, thưa anh chị em. Có những người nói con ở trong xì ke ma túy cả mười mấy năm nay rồi, không thoát ra được. Bao nhiêu lần đi cai nghiện cũng không thoát ra được. Rồi bố mẹ xích tay xích chân lại cũng giật ra. Hoặc là có những người nghiện đánh bài, là cứ đến đó là phải bước vào sòng bài thay vì bước vào nhà thờ hay là bước về nhà. Mà đưa lối của diễn đường thế nào, tới đó là phải lao vào sòng bài, không lao vào là chịu không nổi. Hoặc là mình thấy có những người nghiện rượu chẳng hạn, là ruột gan nó cứ cồn cào lên mà không có là không chịu được. Rồi có những người mà dưới ách nô lệ của sự hận thù, lòng mình đó, giận hờn đó, không tha thứ được. Không tha thứ được. Cứ nghĩ đến cái chuyện đó là muốn điên lên rồi. Cứ nhìn cái mặt đó là muốn nhảy ra một bóp cổ nó rồi. Cho nên là những cái ách đè nặng trên chúng ta là những hình ảnh của những tội lỗi, của sự giữ, là hận thù, là ghen ghét. Nó làm cho người ta không có ngóc đầu lên được, không có vươn lên được, không có sống vui được, không có hân hoan được. Thì tất cả những cái hình ảnh đó chúng ta thấy là Chúa đã đến vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta. Một người con đã được ban tặng cho ta. Một trẻ thơ chào đời để cứu ta. Chị em nghe câu đó người ta có hiểu nổi không? Làm gì sức mạnh của sự dữ ma quỷ ghê gớm như thế mà một trẻ thơ chào đời để cứu ta. Và một người con đã được ban tặng cho ta. Trẻ thơ ấy là ai? Người con được ban tặng ấy là ai? Là ai? Là Chúa Giêsu. Chứ còn nếu mà cỡ tôi mà chào đời thì cứu được ai? Mà không chừng không phải là quà tặng, mà có khi lại còn là gánh nặng cho gia đình, cho những người khác nữa. Nhưng mà với Đức Giêsu Kitô, một trẻ thơ đã được chào đời để cứu lấy ta. Thiên Chúa là đấng đầy quyền năng, không giành lấy địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, mà hạ mình xuống tận đất thấp, được chào đời ở như là một con người ở giữa chúng ta để cứu lấy chúng ta. Và một người con được ban tặng cho chúng ta, người con ấy là con yêu quý, con duy nhất của Thiên Chúa Cha. Thiên Chúa Cha đã trao cái người con ấy cho nhân loại tội lỗi này. Để cứu lấy nhân loại tội lỗi này, Thiên Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài đến trần gian, để những ai tin vào người con ấy thì được cứu mà. Cho nên đêm hôm nay, khi mà chúng ta vui mừng với mầu nhiệm Chúa Giáng sinh làm người, khi mà chúng ta hân hoan hát rằng hát khen mừng Chúa Giáng sinh ra đời, thì lòng của ta vui lên, hân hoan lên, phấn khởi lên, vì lý do là ta cảm nhận được Chúa yêu thương mỗi người chúng ta như thế nào. Một người con đã được trao tặng cho ta. Chúa Cha trao tặng cho chúng ta người con yêu quý của Ngài là Đức Giêsu Kitô đấy. Nào, Noel đến, bạn thích món quà nào? Thích người ta được tặng cái gì tôi tặng cho? Thích cái gì? Thích cái gì? Hả? Đô la hả? Bao nhiêu? Anh thích cái gì? Hả? Anh thích cái gì? Anh thích cái gì? Chị thích cái gì? Anh thích cái gì? Diamond là kim cương đó phải không? Người thì thích đô la, người thích kim cương, người thì thích vàng, anh thì thích computer. Dạ. Chúng ta thấy là người ta tặng cho mình món quà là vàng, là máy vi tính, là kim cương, là đô la. Ta thấy đó là những món quà quý lắm chứ. Món quà quý lắm chứ. Nhưng mà món quà đó liệu khi chết có mang theo được nó không? Liệu những món quà đó có ở lại mãi được với ta không? Liệu những món quà đó khi mà ta ốm đau bệnh hoạn, hoặc khi ta tội lỗi như vậy, món quà đó có cứu ta ra khỏi cái đó được không? Không. Nhưng mà ta cũng quý lắm, cũng quý lắm. Ở đây còn hơn cả vàng, kim cương, đô la, mà computer nữa, là một người con được ban tặng cho ta. Mà người con ấy không phải là người thường, mà là con của Thiên Chúa làm người. Người con ấy là, trong tin mừng Gioan nói rằng Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban chính con một của Ngài, người con duy nhất, người con yêu quý nhất, đã ban chính con một của Ngài cho thế gian. Một người con được trao tặng cho ta. Con lấy không? Lấy không?
Có.
Có khi người ta lại bảo thưa cha, giá mà cho con đô la hay là hột xoàn kim cương, con thích hơn là cái người con đấy. Mà thực tế đó là như vậy. Anh chị em cứ thấy thì coi, là đêm Giáng sinh này người ta đến tham dự thánh lễ Giáng sinh nhiều, hay là người ta đi hội chợ, người ta đi những khu vui chơi, khu giải trí nhiều. Thấy chưa? Nếu vì khi mà người ta thấy được cái giá trị món quà đó là chính Đức Giêsu Kitô, thì người ta phải hăm hở, người ta phải hồ hởi, người ta phải phấn khởi, giá nào người ta cũng đến để mà mừng lễ Giáng sinh, để mà nhận cái món quà mà Thiên Chúa Cha trao tặng cho mỗi người chúng ta chứ. Nhưng mà nhìn thử coi, không có mấy đâu ạ. Có khi họ cũng đến đấy, nhưng mà đến để mà vui coi hoạt cảnh, nghe hát thánh ca, rồi nhìn hang đá, ngắm thiên thần hay là ngắm đèn. Xong đó thì đến khi lễ là người ta đồ người ta ngáp lên ngáp xuống. Rồi đến lúc mà cái món quà được trao tặng cho chúng ta là lúc nào nhớ không? Tôi thấy hình ảnh cái thằng bé mà mỗi lần dâng lễ nó đưa hai cái tay ra đó, rất là dễ thương. Nó có 2 tuổi, nó không chưa nói được, nhưng mà mỗi lần tôi cho rước lễ cả nhà thì nó cứ giơ cái tay ra đó, giơ 2 tay ra đó, nó muốn nhận mình thánh Chúa đó. Mẹ nó không được, nó cứ chạy theo. Mẹ nó cầm mình thánh, mẹ nó rước lấy thì nó lại cứ đứng bắt mắt nó nhìn một cách say sưa thèm thuồng lắm, phải không? Rồi nó chạy lại tôi, nó giơ 2 tay ra. Thế thì tôi thấy cái hình ảnh mà một cái đứa bé mà nó giơ 2 tay ra muốn đón nhận cái món quà thèm lắm, thèm được như đứa bé đi lắm, thèm được như đứa bé đó. Mà Chúa cũng khao khát rằng ước gì mỗi người chúng ta cũng được như đứa bé cứ giơ 2 tay ra mà khao khát, mà mong chờ Chúa đến với mình để nhận cái món quà từ trời cao đưa xuống như vậy. Một trẻ thơ được trao tặng cho ta, Thánh Thể Chúa hàng ngày vẫn trao tặng cho ta, mầu nhiệm nhập thể hàng ngày vẫn tái diễn nơi bí tích Thánh Thể trong mỗi thánh lễ, mà người ta không cảm thấy hồ hởi phấn khởi, không có vui vẻ mà đón nhận món quà ấy lắm đâu ạ. Dường như vậy á, dường như vậy á. Hoặc là có nhận thì cũng nhận cho nó xong thành một cái thủ tục. Cái đêm Giáng sinh mà anh chị em đến mà tham dự thánh lễ mà thấy được rằng một người con được trao tặng cho tôi đây này, là chính vua trời đất đang ngự ở giữa chúng tôi đây này, ở trong măng cỏ, và nhất là nơi bí tích Thánh Thể, và lát nữa đây là cái tay của tôi là như là mẹ Maria ẵm bồng Giêsu đây này, và tôi rước lấy Giêsu Thánh Thể vào lòng tôi như là máng cỏ mà Chúa đang ngự đây này. Lúc đó lòng tôi có thấy vui lên không, thấy phấn khởi lên không, và tôi có thấy rằng những cái tâm tối buồn phiền ở trong tôi nó được thắp sáng lên bởi tình yêu Giêsu đang ngự ở trong tôi không? Thưa anh chị em, nếu mà được như vậy thì chúng ta hallelujah, tạ ơn Chúa, và lúc đó mới gọi là Merry Christmas, Giáng sinh vui tươi, chúc cho nhau Giáng sinh vui tươi, Giáng sinh vui vẻ, Giáng sinh bình an, Giáng sinh hạnh phúc. Thực sự là phải có được Chúa Giêsu lúc đó thì mới có ý nghĩa của lễ Giáng sinh. Lúc đó mới có ý nghĩa của lễ Giáng sinh. Tôi đi ngang qua nhiều thành phố, lúc đó là cách đây phải 10 mấy năm, khoảng 13 năm. Đêm Giáng sinh mùa Noel tôi đi qua Trung Quốc. Tôi đi qua Trung Quốc, đi các thành phố lớn. Lúc đó người ta cũng thắp đèn nhiều lắm. Và nhìn hai bên thì thấy có đèn, rồi có cây thông, rồi có đèn chớp chớp. Nhưng mà không thấy Chúa đâu cả. Chẳng thấy hang đá mà có Chúa, có Đức Mẹ, có Chúa Hài Đồng đâu cả. Tôi cứ nhìn hoài, thấy đèn đóm người ta bật lên nhiều quá, ánh đèn chớp chớp nhiều quá. Nhưng mà điều cần nhất ấy là thấy Chúa thì chả thấy đâu cả. Thế thì ngày hôm nay người ta mừng Giáng sinh, người ta trang trí, anh chị em vô những khách sạn hay là những nhà hàng, thấy có ông già Noel, có đèn, có đóm, nhưng mà nhìn hiếm thấy có Chúa lắm, đúng không? Hiếm thấy lắm, hiếm thấy lắm. Thế thì ngày hôm nay tâm lòng của mỗi người chúng ta cũng vậy. Khi mình mừng lễ Giáng sinh, mình đến với tất cả, không thiếu gì cả. Có đèn, có hoa, có nến, có bánh, rồi có rượu, rồi có đủ mọi thứ. Nhưng mà cái quan trọng nhất là một người con đã chào đời để cứu ta, một trẻ thơ được ban tặng cho ta thì lại không thấy đâu cả. Cho nên chúng ta mới thấy được rằng là lễ Giáng sinh chỉ có ý nghĩa thực sự khi mà mỗi một người chúng ta phải trở thành máng cỏ cho Chúa ngự. Phải thấy lòng mình rộn rã lên cái niềm vui vì Chúa đang hiện diện ở giữa chúng ta. Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Thiên Chúa ở cùng chúng ta có nghĩa là không phải chỉ hiện diện trong thánh lễ hôm nay, nhưng mà Chúa ở cùng tôi trong từng phút giây của cuộc sống. Dù tôi ăn, dù tôi uống, dù tôi đi, dù tôi đứng, tôi làm gì, tôi cũng thấy có Chúa ở cùng với tôi. Và lễ Giáng sinh không phải chỉ có đêm hôm nay rồi là kết thúc, rồi xong, rồi mọi thứ amen, tắt đèn đi ngủ, rồi chờ đến sang năm lại hát khen mừng Chúa Giáng sinh ra đời, cứ như thế. Nhưng mà hàng ngày, hàng phút, hàng giây, và bất cứ ở đâu thì Chúa cũng vẫn đang là Giáng sinh ở trong lòng của tôi. Và như vậy thì cái niềm vui Giáng sinh ấy là niềm vui mà bất tận. Phải như vậy thưa anh chị em. Và khi người ta đến với tôi, người ta thấy rằng ồ, Chúa đang Giáng sinh ở trong chị. Ồ, Chúa đang Giáng sinh ở trong anh. Ồ, Chúa đang Giáng sinh ở trong em. Và nhất là những người linh mục tu sĩ như chúng tôi phải làm sao mà để cho người ta thấy được Chúa đang Giáng sinh trong chính cuộc sống của chúng tôi. Không chỉ là trong lời rao giảng, nhưng mà trong từng lời ăn tiếng nói, trong từng cách đi đứng, trong từng cuộc sống của chúng tôi. Người ta gặp, người ta phải thấy rằng wow, vui quá. Gặp thấy cha thấy nó vui quá. Nghe cha giảng thấy nó vui quá. Nói chuyện với cha thấy nó vui quá. Làm sao mà mỗi người Kitô hữu mình, người ta gặp thấy mình là thấy được cái niềm vui. Hallelujah. Anh chị em hãy bắt tay nhau, trao cho nhau cái niềm vui đó thử coi. Bắt tay nhau đi. Những người xa lạ này, những người mà chưa hề quen biết, hôm nay chúng ta có Chúa Giáng sinh, Chúa hiện diện ở giữa chúng ta bằng. Rồi chúng ta không còn trở thành những người xa lạ nữa, mà trở thành những người anh chị em với nhau. Chúng ta trở thành những anh chị em với nhau, không còn xa lạ, không còn lạ lẫm nữa. Và niềm vui Giáng sinh ấy nó phải thể hiện ra qua cách sống của mình như vậy. Lúc đó thì ta mới thấy được rằng là lời Chúa trong thư Thánh Phaolô trong đồ gửi Tito nói với chúng ta là: anh em thân mến, ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Và ân sủng đó dạy chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực công chính và đạo đức ở thế gian này. Đấy, khi mà ta để Chúa Giáng sinh ở trong ta rồi, thì lúc đó những đam mê trần tục, những lối sống vô luân ta từ bỏ được, vì có sức mạnh của Chúa Giêsu ở trong ta. Và chúng ta bắt đầu có một cuộc sống mới, cuộc sống của những người không ở trong bóng tối nữa. Khi dân lầm lũi ở trong bóng tối, như trong bài đọc 1 nói, là ta còn nặng những đam mê trần tục, ta còn bị những thú vui trần gian kéo mình càng ngày càng xa lìa tình yêu và ánh sáng của Chúa. Ân sủng của Đức Giêsu Kitô, niềm vui Giáng sinh đem đến cho ta, ta có một lối sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này. Sở dĩ như vậy là vì chúng ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi, ngày Đức Kitô Giêsu là Thiên Chúa vĩ đại và là đấng cứu độ chúng ta xuất hiện vinh quang. Vì chúng ta, Ngài đã tự hiến mình để cứu chuộc chúng ta, cho thoát khỏi mọi điều bất chính và để thanh luyện chúng ta, khiến chúng ta thành dân riêng của Người, một dân hăng say làm việc thiện. Chúa cứu ta ra khỏi cái vùng bóng tối để chúng ta thành dân riêng của Chúa. Một người con được ban tặng cho ta, và người con ấy là chính Đức Giêsu Kitô đến cứu ta ra khỏi vòng tăm tối của tội lỗi, để cho trở thành một dân riêng của Thiên Chúa, một dân chuyên chăm lo làm việc thiện. Nhớ, được gọi là dân riêng của Chúa không phải ta chỉ đóng cái mác là made in Công giáo, không phải. Nhưng mà tôi biết được anh là dân riêng của Chúa khi mà anh đang sống ở trong ánh sáng của những người làm điều công chính, làm những điều thiện, làm những việc bác ái. Đó là những người đang sống ở trong ánh sáng, đó là những người đang sống ở trong ân sủng, và đó là những người được Chúa chúc lành, như lời hát của Thiên Thần đêm Giáng sinh: vinh danh to lên, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương. Có ai là người Chúa không thương không? Có ai là người Chúa không thương không? Có không? Chúa yêu thương hết tất cả mọi người. Một người con đã được ban tặng cho chúng ta mà. Đâu phải chỉ ban tặng cho anh, ban tặng cho chị, mà cho mỗi một người chúng ta, cho những người mà đang lầm lũi ở trong bóng tối của sự dữ, của tội lỗi, của sự chết. Ban tặng cho những con người ấy, để chúng ta thấy được các ánh sáng nó bừng lên. Bừng lên. Và Thiên Chúa chiếu soi mỗi một người chúng ta, những người đang ở trong bóng tối của sự dữ, của sự chết này, đã thấy được ánh sáng chiếu soi lên. Và Chúa thương mỗi một người chúng ta. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an như thế cho người Chúa thương. Chúa thương hết mọi người. Vấn đề là ta có thương Chúa hay không? Ta có mở lòng ra đón nhận tình thương của Chúa hay không? Đó mới là điều quan trọng. Đó là điều mà đêm hôm nay, nếu mà mỗi một người mừng lễ Giáng sinh mà mình mở lòng ra đón Chúa đến, thì lúc đó ta trở thành những người đi trong ánh sáng, ta trở thành những người chiêu dãi cho mọi người cái niềm vui, niềm hạnh phúc cho mọi người. Và lúc đó ta mới thấy được rằng là mình như là những người chăn chiên sống ở ngoài đồng. Rồi sứ thần đến bên, vinh quang của Chúa chiếu tỏa. Và sứ thần nói: anh em đừng sợ, này tôi loan báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là niềm vui cho toàn dân. Hôm nay một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em. Anh em cứ dấu này mà nhận ra người, anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ. Anh em thấy không? Cái dấu mà người ta nhận ra Chúa không phải là ở lầu son gác tía, không phải là lâu đài nguy nga, không phải là ở cung điện, nhưng mà cứ dấu này mà người ta nhận ra, đó là một trẻ sơ thơ sơ sinh được bọc nằm trong tã. Một Thiên Chúa đầy vinh quang như thế đó mà lại chấp nhận thân phận của một con người, một trẻ thơ nằm ở trong tã như vậy, chúng ta mới thấy một Thiên Chúa nhập thể gần gũi với ta như thế nào. Một trẻ thơ được ban tặng cho chúng ta, cái quà tặng đó nằm ngay trong tầm tay của ta. Chị em có thấy rằng lòng mình phấn khởi lên như vậy không? Và lời của Thiên Thần nói với mỗi người chúng ta, điều may đó là đừng sợ hãi. Không có gì để mà sợ hãi. Vì sợ hãi thì không còn vui mừng được nữa. Phải không? Vui mừng với sợ hãi không thể đi đôi với nhau được. Cho nên đừng sợ hãi vì Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Và cái dấu chỉ này để nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa là một trẻ thơ sinh ra được đặt nằm ở trong tã. Cái nhỏ bé ấy, cái đơn sơ ấy, cái nghèo hèn ấy lại chứa đựng đầy vinh quang, quyền năng và tình thương của Thiên Chúa. Thiên Chúa đến với chúng ta trong cái nhỏ bé, trong cái đơn sơ, trong cái nghèo hèn. Và chính trong cái nhỏ bé, trong cái đơn sơ ấy mới có được cái niềm vui sâu lắng, niềm vui đích thực. Cầu chúc anh chị em mừng lễ Giáng sinh bên cạnh tất cả những tiệc tùng, liên hoan, quả cáp, rồi ánh đèn, hoa nến, vân vân. Những điều ấy tốt, nhưng mà nó chỉ có ý nghĩa nếu nó phát xuất từ một tâm hồn, từ một trái tim mở lòng ra đón nhận quà tặng của Thiên Chúa là chính Đức Giêsu Kitô. Khi tôi có Đức Giêsu Kitô rồi, khi tôi có Chúa ngự ở trong tôi rồi, khi tôi đón nhận Chúa ở trong tôi rồi, thì lúc đó tôi sẽ có nhiều cách để diễn tả cái niềm vui ấy ra. Có đèn, có nến, có hoa, có tiệc, có thánh ca, có nhạc cảnh, có đủ mọi thứ. Tôi muốn diễn tả như thế nào? Đó là do tấm lòng của tôi muốn tỏ hiện niềm vui Giáng sinh ra như vậy. Và cái dấu chỉ để chúng ta trở thành người con của Chúa, dân riêng của Chúa, đó là một dân chuyên chăm làm việc thiện, chuyên chăm làm bác ái. Khi ta sống được như vậy thì mới thực sự có một lễ Giáng sinh đầy đủ ý nghĩa nhất, và niềm vui Giáng sinh mới ở mãi với chúng ta, và chúng ta xứng đáng đón nhận lời chào chúc của các sứ thần đêm Giáng sinh: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương. Amen. Alleluia. Amen.
Alleluia.
Amen.
Alleluia.
Amen.
Alleluia.
Merry Christmas. Giáng sinh vui tươi. Hallelujah.